Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, từ thuở đời đời Thiên Chúa đã yêu thương loài người và đã muốn cứu con người sau khi con người sa ngã phạm tội. Rồi trong lịch sử, Thiên Chúa đã tuyển chọn một con người. Con người đó sẽ là tổ phụ của một dân tộc đông đảo, mà dân tộc đó Thiên Chúa lại chọn làm dân riêng, đó là dân Do Thái. Rồi Thiên Chúa làm những việc kỳ diệu, những phép lạ cả thể để cứu dân tộc đó ra khỏi ách nô lệ ở Ai Cập. Qua những cái phép lạ đó, Thiên Chúa muốn giáo dục dân chúng rằng không những Thiên Chúa cứu dân người ra khỏi cái ách nô lệ của người phàm, nhưng mà điều quan trọng là Thiên Chúa yêu thương và muốn giải thoát con người khỏi bị ràng buộc bởi những cái giá trị vật chất, và bởi ràng buộc bởi những tội lỗi hoặc là ảnh hưởng của ma quỷ, để con người có thể trở thành người con của Thiên Chúa. Và vì vậy mà sau khi Thiên Chúa đã cứu dân ra khỏi biển đỏ và dẫn vào vùng sa mạc, để từ đó dân có thể tiến vào vùng mà Thiên Chúa đã hứa ban cho dân tộc Do Thái. Chính những lúc này, trước khi ông Môi-se từ giã dân chúng, thì ông đã đưa ra những luật lệ mà Thiên Chúa đã truyền cho ông, để qua những luật lệ đó dân chúng có thể tuân giữ, có thể gần gũi Thiên Chúa, và dân chúng sẽ trở thành một dân tộc vĩ đại và thông minh, như là trong bài sách dân sự đệ nhị luật mà vừa xong chúng ta nghe. Và sau khi ban bố những lề luật của Thiên Chúa cho dân, thì ông Môi-se nói một câu như thế này: anh em hãy tuân giữ và đừng thêm bớt gì hết. Rồi trong quá trình lập quốc, thì dân tộc Do Thái vào khoảng năm 558 đã bị bắt đi đày ở bên Babylon. Giữa cảnh lưu đày đó, dân chúng không có đền thờ, không có những hội đường, thì một số người đã nghĩ ra một phương thế để làm sao cảnh tỉnh dân và làm cho dân giữ luật của ông Môi-se. Nên vì vậy họ đã thêm vào lề luật của ông Môi-se những lề luật khác của loài người, để cho dân có thể ý thức hơn là việc tuân giữ những lời của ông Môi-se truyền dạy. Từ vì họ cho rằng luật lệ mà ông Môi-se truyền dạy cho dân nó hơi mơ hồ và không được rõ ràng, vì vậy họ thêm vào rất nhiều luật khác, thí dụ như cái luật mà thanh tẩy, hay là cụ thể là tắm rửa rồi rửa tay trước khi ăn. Rồi đến thế kỷ thứ ba trước Chúa Giêsu Giáng sinh, khi mà một ông vua trẻ của Hy Lạp nổi lên, ông ta mới 20 tuổi thôi, đó là Alexander Đại Đế. Ông ta đã đánh bại được cả một cái đế quốc Ba Tư hùng mạnh, và rồi bắt cái đế quốc đó phải trở nên nô lệ của đất nước Hy Lạp. Một cái đất nước mà ông ta đã chinh phục và trải dài ra tới tận Ấn Độ. Afghanistan, Pakistan, tất cả những cái nước đó là đều có qua cái gót chân của Alexander Đại Đế. Có thể nói ông ta là một vị vua vĩ đại, một con người rất trẻ nhưng mà đã thành công. Đánh đâu thắng đó, ông đã chinh phục được rất nhiều quốc gia. Và rồi cái nước Do Thái nhỏ bé cũng bị chinh phục bởi Alexander Đại Đế. Và cũng chính trong thời gian này thì nhiều người Do Thái sùng mộ một cái ông vua trẻ đó, và đồng thời người ta áp dụng những luật lệ của người Hy Lạp và cả tôn giáo của người Hy Lạp trên đất nước Do Thái. Và những cái câu chuyện của Maccabê đã xảy ra vào thời mà Hy Lạp cai trị này. Rất nhiều người Do Thái trung thành với luật của ông Môi-se đã bị tử đạo. Vì vậy mà các luật sĩ thì đã lại nghĩ ra được những luật lệ khắt khe hơn để làm cho dân tộc Do Thái không bỏ đạo cha ông mà có thể tuân giữ một cách trọn vẹn hơn. Nên vì vậy họ ra rất nhiều những cái luật tỉ mỉ và trói buộc người Do Thái. Và đến thời Chúa Giêsu thì những luật lệ này người ta vẫn còn cần thủ một cách, nghĩa là nhiệm nhặt. Nên vì vậy trong bài tin mừng ngày hôm nay, khi mà một số môn đệ của Chúa Giêsu ăn cơm, ăn bữa tiệc mà lại không rửa tay, điều này đối với truyền thống của người Do Thái nó là một vi phạm về lề luật. Chúng ta nhớ luật của ông Môi-se là luật viết thành văn. Luật này được Chúa truyền cho ông Môi-se để lưu lại trong dân tộc Do Thái. Còn cái luật mà những luật sĩ nghĩ ra thì về sau người ta kêu là luật truyền khẩu, hay là những luật lệ của loài người. Ấy thế mà những biệt phái, những luật sĩ và cả dân chúng tuân theo cái luật lệ này, để rồi họ chỉ giữ những hình thức bề ngoài mà quên đi cái ý nghĩa quan trọng của việc giữ luật, đó là đáp lại tình thương của Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, chính vì Chúa Giêsu đến để làm và sửa lại cái luật của loài người này, Chúa Giêsu muốn cho người Do Thái trở về những cái luật nguyên thủy, đó là luật yêu thương. Thiên Chúa yêu thì bây giờ con người giữ luật là để đáp lại lòng yêu mến của Thiên Chúa. Còn đối với những người luật sĩ và biệt phái thì lại dạy người ta một cách tỉ mỉ những cái luật lệ do con người làm ra. Và như Chúa Giêsu nói là các anh bôn ba đi khắp nơi và bỏ công bỏ sức để kêu gọi người ta vào đạo, nhưng mà rồi chính các anh cũng không tuân giữ được những luật lệ của các anh. Làm sao các anh có thể bắt người ta phải tuân giữ những luật lệ của các anh được? Nên vì thế Chúa Giêsu đã nói với những người biệt phái và luật sĩ rằng các anh là những con người giả hình, giữ bề ngoài mà tâm tình của các anh không có đối với Chúa, và các anh không thương yêu người ta, nên cái đạo đó không phải là đạo của Chúa. Nên vì vậy mà Chúa Giêsu nói thêm nữa là những cái gì mà người ta ăn, những cái gì người ta lãnh nhận, nó là hồng ân của Thiên Chúa, tốt thôi. Còn khi mà ở trong con người mình sống với nhau va chạm đủ thứ. Từ đó người ta muốn thống trị người khác. Từ đó người ta mới có sự thù hằn, người ta mới có sự đam mê muốn chiếm đoạt của cải, chiếm đoạt cả vợ hay là chồng người khác nữa. Tất cả những tội lỗi là nó do từ chính con người của mình. Còn luật của Thiên Chúa là luật yêu thương, và Chúa mời người ta sống yêu thương. Nếu yêu Thiên Chúa thì cũng yêu anh chị em mình. Kính thưa cộng đoàn, Thánh Giacôbê là một giám mục ở Jerusalem. Ngài cũng có thơ gửi cho các tín hữu để khuyên bảo các tín hữu là đừng có nghe lời Chúa để rồi giữ những cái kiểu bề ngoài, nhưng mà thật ra nghe lời Chúa phải để lời Chúa tác động ở trong chính tâm hồn của mình, và thế mới là giữ đạo, thế mới là yêu Chúa, và đó mới thật sự là người Kitô hữu. Từ vì đạo của Chúa là đạo yêu thương. Kính thưa cộng đoàn, khi nói về những điều này, Chúa cũng nhắn nhủ mỗi người chúng ta trong cuộc sống hiện tại. Có rất nhiều người Kitô hữu vẫn còn mang một cái tâm trạng giữ luật của giáo hội như là những người Do Thái. Họ nghĩ rằng đến nhà thờ ngày Chủ nhật là chu toàn luật của Chúa. Và tôi thấy có rất nhiều người, không phải chỉ có những anh thanh niên, những chị thiếu nữ trẻ, mà cả những người lớn tuổi, khi đến tham dự thánh lễ, mà tôi không hiểu họ đến dâng lễ để làm gì. Họ moi điện thoại ra để rồi họ theo dõi trên điện thoại, hoặc là ngồi nói chuyện với nhau. Rồi có nhiều người thậm chí trong những thánh lễ trẻ buổi chiều, có những đôi nam nữ ngồi ôm nhau trong khi cử hành thánh lễ. Tôi không hiểu người ta được giáo dục đi lễ để làm gì. Cái đó chỉ là một hình thức bề ngoài. Còn có những người đưa con cái đến nhà thờ, đáng lẽ cái việc đưa con cái đến nhà thờ là dạy dỗ cho con cái để biết thờ phượng Thiên Chúa, thì thay vì vậy đưa con cái đến nhà thờ để ở nơi đó là một cái sân chơi cho các con cháu của mình. Nó nô dởn, phá phách, làm chia chí biết bao nhiêu người, mà cha mẹ không có một lời dạy dỗ, không có một cử chỉ để giáo dục con cái mình. Thì cái việc đưa con cái đến nhà thờ như thế, họ nghĩ rằng họ đến nhà thờ là chu toàn cái nhiệm vụ giữ ngày Chủ nhật. Nhưng mà cái điều đó không phải. Đến để làm cho người khác chia chí thì không được. Rồi có những người linh mục đã bắt đầu giảng, mới vào nhà thờ, rồi bắt đầu rước lễ là ra về. Thì như thế đi lễ làm cái gì? Đấy là nói về luật lệ. À, luật Chúa buộc đi lễ ngày Chủ nhật để qua cái ngày đó chúng ta thánh hiến một ngày, dâng một cái ngày cho Thiên Chúa, để đáp lại cái tấm lòng yêu mến của Thiên Chúa đối với chúng ta. Và qua đó chúng ta có những giờ rảnh rỗi để chúng ta thăm viếng cha mẹ, quan tâm chăm sóc đến những người thân, những con cái của mình, mà trong một tuần lễ chúng ta tất bật, nhiều khi không theo dõi, không quan tâm được con cái hay những người thân. Kính thưa cộng đoàn, nên vì vậy mà Thánh Giacôbê cũng như là các tông đồ khác đều đã mời kêu gọi chúng ta là chúng ta sống đạo chứ không phải là giữ đạo. Giữ đạo thì chỉ tuân thủ một số cái quy luật mà thôi, như là xưng tội đức lễ một năm một lần. Còn sống đạo là chúng ta sống tâm tình với Chúa, tâm tình với Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào, tâm tình với Chúa khi chúng ta đọc sách thánh, tâm tình với Chúa khi chúng ta nghe lời Chúa, tâm tình với Chúa khi chúng ta đối xử với anh em, tâm tình với Chúa khi mà chúng ta dâng thánh lễ. Và trong cuộc sống là chúng ta có lòng yêu mến và tôn trọng anh em mình. Có như thế thì mới chúng ta mới xứng đáng là người Kitô hữu, biết lắng nghe lời hằng sống, để từ đó chúng ta sống với Thiên Chúa hằng sống. Và cũng từ đó chúng ta biết cùng với mọi người cùng nhau có một cái lòng tin vững vàng vào Thiên Chúa. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống này được luôn luôn thấm nhuần lời của Chúa, để cho tâm hồn của chúng ta là một tâm thành luôn luôn biết dâng hiến để đáp lại lòng yêu thương của Thiên Chúa. Và từ đó xin Chúa thanh tẩy, Thiên Chúa làm cho tâm hồn của chúng ta càng ngày càng đổi mới nên theo như ý Chúa muốn.